thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình tuần này, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên xung sức tuổi 30. Bài viết của đồng chí Triệu Xanh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên, đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số đặc biệt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Báu vật. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 25 tháng 7 năm 2017, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, ngôi nhà chung của 265 hội viên văn nghệ sĩ ở Thái Nguyên, vừa tròn 30 tuổi. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1 hội viên được phong tặng nghệ sĩ nhân dân, 7 hội viên được phong tặng nghệ sĩ ưu tú, gần 100 người là hội viên các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật trung ương, 4 tác giả được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Nhân dịp này, đồng chí Triệu Văn Doanh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên xung sức tuổi 30. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 năm 1987, Đại hội lần thứ nhất Đại hội thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Thái được diễn ra với sự tham gia của 71 hội viên tại hội trường nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh, khu bệnh viện điều dưỡng hiện nay. Đây là một dấu mốc rất đáng nhớ đối với những người làm công tác và yêu thích các bộ môn văn học nghệ thuật của tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên. Và ngày 25 tháng 7 được coi là ngày truyền thống của những người làm công tác văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Tuy nhiên, từ trước đó, năm 1978, Ban vận động thành lập hội đã được thành lập và hoạt động dưới sự bảo trợ của Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Bắc Thái. Thành viên của ban là một số anh chị em văn nghệ thuộc Hội Văn nghệ Khu Tự trị Việt Bắc. Sau khi hội này giải thể, cùng với việc giải thể khu tự trị. Trong một thời gian dài 9 năm đằng đẵng, ban vận động hoạt động khi hăng hái lúc cầm chừng. Mãi đến tháng 1 năm 1987, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Thái mới có quyết định cho phép thành lập hội. Và ngày 28 tháng 3 năm 1987, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái ban hành quyết định số 78 QĐUB quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, biên chế và kinh phí cho tổ chức hội. Một bộ máy hoàn toàn kiêm nhiệm được ra đời để chuẩn bị các điều kiện cho đại hội thành lập. Thế hệ văn nghệ sĩ mở đường đó, nhiều người ngày nay không còn nữa, như các ông Hoàng Thể, Nguyễn Đình Áo, Đỗ Tố, Sang Khuê Tấn, Đỗ Minh, Vi Hồng, Vương Khánh Trường, v.v. Từ ngày thành lập đến nay, Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Thái, Thái Nguyên đã tổ chức 5 kỳ đại hội. Trong đó có sự kiện giữa nhiệm kỳ 2 là cùng với việc chia tách tỉnh Bắc Thái thành 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Một bộ phận anh chị em hội viên được chuyển đi để thành lập và sinh hoạt tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Cạn. Tỉnh Thái Nguyên kế thừa cơ bản cơ sở vật chất và những thành tựu giá trị văn học nghệ thuật của tỉnh Bắc Thái và đổi tên hội thành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Trong thời kỳ còn là Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Thái, trụ sở và nơi làm việc của hội phải di chuyển đến 3 lần. Đến cuối năm 1988 mới cơ bản ổn định. Cùng với sự phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và đất nước, sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của tỉnh Thái Nguyên cũng có sự phát triển đồng hành bền vững. Trước hết về đội ngũ, khi mới thành lập, Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Thái có 71 hội viên. đến đại hội lần thứ 3 năm 1998, đại hội sau khi chia tách tỉnh. Số hội viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên là 161 người. Và hiện nay, số hội viên của hội là 265 người. Trung bình mỗi năm, hội đã kết nạp thêm được khoảng trên 10 hội viên mới. Con số đó không chỉ là sự phát triển cơ học tự nhiên, mà là sự phát triển có chọn lọc. Tiêu chí kết nạp hội viên mới ngày càng được hoàn thiện theo hướng khắt khe hơn, chú trọng hơn tới tài năng và phẩm chất đạo đức. Điều đó đã làm cho đội ngũ hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên có sự kế tiếp các thế hệ một cách bền vững. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên có hơn 90 người là hội viên các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật trung ương, 4 tác giả được tặng giải thưởng nhà nước, 1 nghệ sĩ nhân dân, 7 nghệ sĩ ưu tú. Thông qua hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, anh chị em văn nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến đông đảo quần chúng nhân dân, nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa và các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, quảng bá hình ảnh mọi mặt của tỉnh Thái Nguyên đến đồng bào cả nước và quốc tế. Mỗi năm, anh chị em hội viên và các cộng tác viên của Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên đã công bố truyền tải hàng ngàn tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí đến công chúng, đến bạn bè bằng các hình thức xuất bản, triển lãm, biểu diễn, phát thanh truyền hình, internet. Trong khoảng 15 năm trở lại đây, hội và hội viên của hội đã xuất bản được khoảng 230 đầu sách, gần 600 số báo văn nghệ, 75 cuộc triển lãm, 120 trang văn nghệ truyền hình. Những năm gần đây, trang thông tin điện tử vannghethainguyen.vn được thành lập, hàng ngày đều đặn cập nhật tin bài, tác phẩm của hội viên. Lượng truy cập đến nay khoảng 3,1 triệu lượt. Đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn học nghệ thuật, sự nhận thức và tạo điều kiện cho hoạt động văn học nghệ thuật của cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng rõ ràng và thuận lợi hơn, nhất là từ khi nghị quyết số 23 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới được ban hành và quán triệt. Hàng năm, chính phủ cấp hỗ trợ một khoản kinh phí đáng kể để văn nghệ sĩ sáng tạo, công bố tác phẩm văn học nghệ thuật, đi thâm nhập thực tế, hội thảo khoa học và các hoạt động chuyên môn khác. Tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về giải thưởng văn học nghệ thuật 5 năm tổ chức một lần và đã tổ chức được 5 lần, tạo điều kiện cho Hội Văn học Nghệ thuật tăng kỳ, tăng bản, tăng lượng phát hành báo văn nghệ Thái Nguyên thành tuần báo. Đồng ý chủ trương cho ra đời trang thông tin điện tử vannghethainguyen.vn. Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã quan tâm thành lập tổ chức Hội Văn học Nghệ thuật, tổ chức các cuộc gặp mặt, thăm hỏi văn nghệ sĩ, báo chí. Điều kiện, phương tiện hoạt động của các tổ chức hội cũng được thường xuyên tăng cường, bổ sung. Đến nay, Thái Nguyên đã có 8 trên 9 huyện, thành phố, thị xã có tổ chức Hội Văn học Nghệ thuật. Đó là điều hết sức đáng quý, là điều mà nhiều tỉnh bạn chưa làm được. Một số hội cấp huyện bước đầu đã có những hoạt động tốt, thiết thực, đồng thời là nơi góp phần tập hợp, phát hiện, ươm mầm những hạt nhân văn học nghệ thuật từ cơ sở. Đây cũng là một trong những điều kiện để Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiến tới thành lập Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, sự nghiệp và hoạt động của Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên trong thời gian tới vẫn còn đứng trước những khó khăn, thử thách rất lớn. Đó là nguy cơ tụt hậu về sự nhận thức, về sự tiếp cận thực tiễn sôi động, biến đổi không ngừng của cuộc sống, làm cho anh chị em văn nghệ sĩ không bung được hết tài năng hoặc bung lệch hướng, tự bằng lòng với những gì mình hiện có, mà không có sự tìm tòi, sáng tạo mới để có những tác phẩm mới hơn, lớn hơn, là sự vướng mắc về cơ chế, chính sách, mô hình đối với hoạt động của văn nghệ sĩ, của tổ chức hội, và cả những sự ganh tị, công thần, bè phái, mất đoàn kết vẫn còn đâu đó trong chính đội ngũ văn nghệ sĩ của hội. Chàng trai văn học nghệ thuật Thái Nguyên đang độ tuổi 30, độ tuổi sung mãn sức lực, độ tuổi đủ độ chín chắn, tự tin, kiêu hãnh bước lên phía trước để tiếp tục gieo trồng và đón chờ những mùa quả ngọt mới, xin kính chúc các văn nghệ sĩ Thái Nguyên luôn dồi dào sức khỏe, dồi dào sức sáng tạo, góp phần xây dựng hội thành một khối đoàn kết thống nhất, thực sự là mái nhà chung ấm áp của những người hoạt động trong lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, như nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã nêu.
Cây thì suối vẫn đợi chờ. Ôi suốt cả đời người mà như đi trong mơ, ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh
thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn một tác phẩm của nhà văn Hồ Thủy Giang, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên, truyện ngắn với nhan đề Báu vật. Thông điệp nhà văn muốn gửi gắm qua truyện ngắn này đó là hạnh phúc luôn ẩn giấu trong mỗi con người và trong những điều tưởng như vô cùng giản đơn. Nhưng đó không phải là thứ chỉ nhìn thấy bằng mắt, mà phải được cảm nhận bằng cả tâm hồn và trái tim. Và hạnh phúc chỉ thật sự đến với những ai biết vun đắp, nâng niu bằng tình yêu thương, với cả tấm lòng và trái tim mình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Cái ngõ phố của chúng tôi, ai cũng bảo hiếm có đôi vợ chồng nào hạnh phúc như vợ chồng ông Thanh. Quả vậy, tôi từng thấy nhiều cặp vợ chồng khi đã về hưu thường ít mặn mà, quan tâm đến nhau. Nhưng vợ chồng ông Thanh thì ngược lại, dường như lúc nào họ cũng xoắn lấy nhau như cặp uyên ương ngày mới cưới. Bà Thanh không biết đi xe máy, nhưng dù đi gần đi xa thì bao giờ ông cũng bắt bà lên xe để đèo đi bằng được. Ngôi nhà nhỏ của ông bà tuy ít nhiều mang vẻ thanh bần, nhưng hàng phố quanh năm suốt tháng không bao giờ nghe thấy ở họ dù chỉ một câu nói nặng. Điều lạ nhất là không hiểu sao ông Thanh không hề mắc vào chuyện bổ bịch. Tuy đã qua tuổi lục tuần, nhưng người ông vẫn săn chắc như một khúc gỗ lim. Ông lại có khuôn mặt ưa nhìn cùng cặp mắt sắc lẻm, vừa đằm thắm vừa ướt át đa tình. Người như ông có lẽ gái 30 còn phải chết mệt. Ngược lại bà Thanh thì nhỏ thó, già trước tuổi, gầy gò khô cạn như một tàu cải úa. Vì thế, ở vào cái thời buổi mà muôn người đang có cái mốt tranh thủ cơi nới tình cảm này, hoàn cảnh như ông Thanh mà không hề có bồ thì quả là sự lạ. Vậy thì không thể nói khác, đôi vợ chồng già ấy là một cặp vô cùng lý tưởng. Cả ngõ phố này ai cũng nói như vậy. Thế nhưng cũng có một đôi người tỏ vẻ hoài nghi, úp úp mở mở buông ra một câu đầy ẩn ý: chưa chắc, ở nhà sao biết mà ăn cỗ. Không hiểu là họ ganh ghét, đoán già đoán non, hay là đã nắm được cái thóp nào đó của vợ chồng ông Thanh. Ông bà Thanh ở cạnh nhà tôi, thỉnh thoảng có ấm trà hoặc chai rượu ngon, ông vẫn thường gọi tôi sang bù khú. Ông Thanh ngày chưa về hưu làm ở tòa soạn báo văn nghệ của tỉnh. Tuy chỉ làm công tác trị sự, nhưng vì hàng ngày luôn tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ, nên ông cũng có thói quen hay triết lý. Những câu chuyện dù là rất nhỏ, ông cũng hay đúc kết thành những giá trị này, giá trị nọ. Thành ra tôi, một nhà báo chuyên phụ trách trang bình luận xã hội, rất hợp cả. Tuy nhiên, trong những lần chén tạc chén thù như thế, dù nói đủ chuyện trên trời dưới biển một cách rất say sưa, nhưng động đến những chuyện nhân tình nhân ngãi, ông thường lảng tránh, úp úp mở mở. Chính bởi thái độ mập mờ ấy của ông càng thôi thúc sự tò mò nghề nghiệp của tôi. Người trong ngõ phố, ai cũng biết nhà ông Thanh chỉ có duy nhất một chiếc giường, mà lại là chiếc giường mét 2. Không phải ông nghèo đến cái mức không thể mua nổi một cái giường rộng hơn, nhưng ông bảo, Từ hồi mới lấy nhau, ông bà đã nằm trên chiếc giường hẹp như vậy rồi. Nằm mãi cũng thành quen. Bây giờ nằm trên chiếc giường rộng, cứ thấy trống trải, xa cách thế nào ấy. Những lúc luận về chiếc giường, bao giờ ông cũng vung tay nói với tôi bằng một giọng hùng hồn. Tớ ghét nhất là những người cứ động cãi nhau với vợ, là bỏ ra ghế salon nằm. Với tớ thì một tấc không đi, một ly không rời. 40 năm chỉ trừ những ngày phải đi công tác, chứ chưa một đêm nào vợ chồng tớ nằm riêng. Nghe ông nói mà tôi cứ phục lăn. Vợ chồng tôi vốn cũng được coi là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì cơ quan. Nhưng mỗi năm cũng xăm lần bảy lượt, tôi phải tùy nghi di tản ra ghế xích đu để vừa ngủ vừa tự kiểm điểm. Vào lúc ông Thanh say chuyện như vậy, tôi khôn khéo khai thác. Nhưng bác ơi, người ta vẫn hay ví vợ chồng như cái rổ bát. Thế nào mà chẳng có lúc xô cơ chứ? Nghe tôi nói, ông cười khà khà. Xô thì có, nhưng đừng có vỡ. Tiếng bát đĩa xô nghe thì hơi chói tai, nhưng cậu có thấy rằng trong cái chói tai ấy lại vang vọng một thứ âm thanh giòn giã, mà thiếu nó có khi lại rất buồn tẻ không? Nghe ông nói, tôi phì cười, nhưng là cái cười bái phục. Chưa bao giờ thấy ông Thanh làm nổi một câu thơ, nhưng cái cảm hứng hai chiều vì tiếng bát đĩa xô của ông, có lẽ tất cả thi sĩ ở tỉnh này cũng không ai có được. Thì ra đâu cứ phải làm thơ mới là thi sĩ. Đang đà thuận lợi, tôi quyết định tìm cách đánh vào tận hang cùng ngõ hẻm đời tư của ông. Bác cho em hỏi thật, chồng bác hào hoa phong nhã thế này, chả lẽ bác gái không bao giờ nổi máu hoạn thư? Bác đừng giận, ấy là em nói cái sự ghen tuông nó như gia vị của tình yêu ấy mà. Cứ tưởng sẽ bị ông mắng cho một trận vì sự tò mò, vậy mà ông lại vỗ đùi đánh đét một cái. Quá hay, cậu nói chí phải. Ghen tuông đúng là gia vị của tình yêu. Không có cái món gia vị ấy thì cuộc đời có khi lại thiếu đi sự nồng nàn, phải không cậu? Có lẽ bị đánh trúng huyệt nên cứ thế bốc lên, ông phanh phách kể cho tôi nghe một câu chuyện mà nếu không phải là cùng cánh nhà báo với nhau, có lẽ ông không bao giờ tiết lộ. Có một lần cách đây đã chục năm, đang nằm trên giường, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, bà bỗng nổi cơn ghen, đến nỗi dựng ông dậy, rồi xé rách toạc cả cái vạt áo ông đang mặc. Vậy mà ông không nói một lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy vai bà, từ từ đặt xuống giường, rồi vuốt vuốt mái tóc đã bắt đầu thưa thớt của bà, nhẹ nhàng hát ru cho bà ngủ. Và đêm ấy, ông đã nhìn thấy bà ngủ một giấc thật yên lành giữa bầu trời đầy sao. Tôi khoái chí, quả là đôi vợ chồng già này thừa chất lãng mạn. Thừa cơ, tôi dấn thêm. Nhưng cùng là đàn ông với nhau, em cứ hỏi thật. Chắc là về chuyện kia, bác cũng có tí chút hoa lá cảnh chứ. Không có lửa thì làm sao có khói. Chẳng lẽ bác gái lại vu oan cho bác? Ông Thành khẽ cười, một nụ cười nửa biết lỗi, nửa tự hào. Bà ấy không vu oan, thì cậu bảo, tôi cũng là con người, chứ đâu phải là gỗ đá. Có một bà mê tôi lắm, và tôi cũng mê bà ấy. Người đâu mà cứ xinh như mộng ấy. Nhưng thề trước bóng đèn là tôi và bà ấy không làm gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Ông đối đáp thế thì có khác chi các bộ trưởng trong các phiên chất vấn cũng phải tôn ông làm sư phụ. Không làm gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, quả là một ẩn ngôn độc nhất vô nhị, khó có thể giải mã một cách chính xác, rành mạch, và nhất là không ai có thể kết tội. Ông Thành chiêu ngụm nước, nói tiếp. Sau cái vụ xé áo, tôi bảo bà ấy rằng nhà mình thừa tiền để mua chiếc áo đẹp hơn thế nhiều, nhưng bà nên vá lại chiếc áo ấy cho chúng mình. Tôi nói xa xôi bóng gió thế mà bà ấy hiểu, hì hục suốt buổi vá lại chiếc áo của chúng mình, đẹp như mới. phải công nhận, về cái khoản khéo tay và chịu khó thì chẳng ai vượt nổi bà ấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Chắc một vài người nào đó hoặc đoán mò hoặc phong thanh nghe lỏm được câu chuyện kia nên tỏ ra không tin vào sự đầm ấm của vợ chồng ông. Nhưng rồi đến một ngày, ông Thanh phải từ giã cõi đời. Căn bệnh ung thư đã bất ngờ cướp đi của bà một người chồng mà suốt hơn 40 năm đã cùng với bà một tấc không đi, một ly không rời khỏi cái giường mét hai xoành xoàng, chật chội ấy. Một ngày trước lúc từ giã cõi đời, ông nói với bà: "Bà ạ, tôi có một ước nguyện, nhưng bà phải nghe theo lời tôi cơ." Bà nghẹn ngào: "Ông cứ nói đi, tôi sẽ nghe theo ông mà. Khi tôi mất, đừng mua đồ mới, mà hãy mặc cho tôi cái áo ngày xưa bà vá lại cho tôi ấy. Tôi muốn được mặc tấm áo đó, để khi ra đi, linh hồn được sống mãi bên bà." Bà gắng nở một nụ cười héo hắt: "Về chuyện cái áo, tôi có lỗi với ông. Ông không trách tôi sao?" "Là tôi có lỗi, chứ sao lại trách bà. Đối với tôi, tấm áo vá ấy là một báu vật, không một tấm áo mới nào có thể thay thế được." Lòng bà rưng rưng. Báu vật ư? Ông nói gì mà lạ thế?" "Đúng vậy bà ạ. Bởi bà và tôi cũng đã biết bình tĩnh vượt qua những trớ trêu trắc trở của cuộc đời để giành lấy hạnh phúc thật sự. Hãy mặc cho tôi tấm áo ấy, chứ đừng dùng những thứ khác, bà nhé." Ngày ông mất, bỏ qua những phản ứng dữ dội của họ hàng thân thích, sau khi tắm rửa, bà lặng lẽ mặc tấm áo vá cho ông. Về sau, bà còn phải chịu nhiều lời đồn đại oan ức của mấy người hàng xóm dỗi hơi và ác ý. Còn mụ ấy trả thù chồng, đến cái nỗi khi chồng chết cũng không cho ông ấy mặc một chiếc áo mới. Rõ khổ. Nghe chuyện ấy, tôi buồn tê tái. Thì ra ở đời này, với những kẻ tầm thường, sẽ không bao giờ hiểu nổi báu vật của hạnh phúc lại chỉ là một tấm áo vá.
Sáng tỏ giữa khơi xa, nghe hàng dương gió reo suốt bồn mùa. Em yêu anh như yêu bờ cát trắng, lòng lo âu những mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu câu ví dặm, dần thì dần mà thương. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh, lúc phong ba biển rộng sóng gầm gào. Em chờ anh thức tròn suốt cánh thâu, như dòng sông nước hơi trôi lại đây. Anh yêu ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá. Dần thì dần mà thương cũng thật nhiều, dần thì dần mà thương lại càng thương.
Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.